爱江山，更爱美人，哪个英雄好汉宁愿孤单。
cà phê về tiểu thuyết Kim Dung, chúng tôi mời quý vị cùng tham dự.
Trong sự hào kiệt tư hải nhân minh nhạc.
Thưa quý vị, trong buổi chiều đẹp như thế này thì chúng tôi lại xin phép quý vị chúng ta cà kê tiếp về tình yêu trong tác phẩm Kim Dung. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ đi vào một vài cái ý tôi có tính cách nó hơi hoặc là trừu tượng hay là nó chung chung cho cái các quan niệm về tình yêu của Kim Dung. Và bạn Sơn Huy sẽ đi vào sẽ phân tích hoặc là sẽ nhận xét về từng mối tình của những cặp mà yêu nhau ở trong tiểu thuyết, có nhiều cái điều chắc chắn cũng ly kỳ. Vâng, thưa quý vị, mỗi khi nói đến chuyện võ hiệp thì người ta thường nghĩ cái cảnh binh đao sát phạt. Mọi việc đều có thể được giải quyết bằng võ công. Thế nhưng mà trong tác phẩm Kim Dung thì tình yêu lắm khi lại đóng cái vai trò chủ đạo. Nó đều hợp dung hòa và đôi lúc nó cứu vãn được nhiều cái tình thế bế tắc. Nói theo ngôn ngữ của Heidegger thì một triết gia của Đức thì ta có thể nói tình yêu trong tác phẩm Kim Dung là một loại bệnh đề phụ. Nhưng mà loại bệnh đề phụ đó thì thường làm thay đổi cả toàn văn.Hoặc giúp người đọc nhìn lại các mệnh đề chính ở dưới một làn ánh sáng khác. Trong các tác giả Đông Phương thì hiếm thấy có ai miêu tả tình yêu nhiều sắc thái đến kỳ lạ như là trong tiểu thuyết Kim Dung. Có tình yêu lãng đãng thần tiên của Dương Qua với Tiểu Long Nữ, rồi có tình yêu quay quắt đến đớn đau của Lệnh Ngộ Sung với Nhạc Linh San. Lại có cái mối tình si yêu cuồng dại, cuồng điên của Du Thản Chi với A Tử. Có lẽ anh Sơn Huy còn nhớ đến Du Thản Chi nhỉ?Cái anh chàng này mê cô A Tử đến nỗi mà cô nghe là bắt làm như là làm trâu, làm bò, làm ngựa, làm bất cứ cái gì cũng chịu, miễn là được đi theo A Tử thôi. Và đến nỗi cô ấy chụp cho một cái lồng bằng sắt nặng có mấy chục kilo mà cứ suốt ngày đeo mà không lấy ra được nữa. Rồi thưa quý vị, lại có cái mối tình của Mục Niệm Từ với Dương Khang, hay là cái tình yêu cục mịch chân chất của Quách Tĩnh với Hoàng Dung.Hay là cái loại tình yêu say đắm thiết tha và sẵn sàng khước từ tất cả danh vọng trần gian để đổi lấy một nụ cười thôi. Đó là mối tình của Đoàn Dự với cô Vương Ngọc Yến. Thế rồi lại có cái tình yêu lãng mạn kiểu hồn bướm mơ tiên của Tiểu Ni Nghi Lâm với cái anh chàng lãng tử Lệnh Ngộ Sung. Thế rồi lại còn có tình yêu ngang trái đau thương của Trương Thúy Sơn với Hân Tố Tố. Rồi thì lại tình yêu tha thiết ngậm ngùi và thủy chung của Tiêu Phong với A Châu.Rồi một thứ tình yêu đến tột độ nữa là tình yêu oan nghiệt của Phương Trượng Huyền Từ của chùa Tiếu Lâm với nữ ba đầu Diệt Nhị Nương. Đó là cái tình yêu mà ghê gớm mà nó gọi là nó mạnh mẽ nhất ở trong cái một trong loại tình yêu mạnh mẽ ở trong cái chuyện Kim Dung đó. Anh nhớ là ông Huyền Từ, Phương Trượng Huyền Từ là ông là phương trượng của chùa Tiếu Lâm. Ngày xưa cái thời trai trẻ, ông yêu cái cô Diệt Nhị Nương này.Hai người yêu nhau, nhưng lúc một người động lòng, người cứ muốn đi tu, muốn gửi thân nơi cửa Phật, thì người bỏ em luôn. Trong lúc đó thì cô ấy có một đứa con.
Với ông ta.
Với ông Phương Trượng, về sau ông lên đến Phương Trượng chùa Thiếu Lâm. Thế rồi thì sau đó thì vì cái mối tình bị hất hồi và cái đứa con nó chết, ấy, thì cái cô này cô điên dại và cô trở thành một trong loại đại ma đầu của Võ Lâm Trung Nguyên. Và cô là đứng trong hạc là đệ nhị ác đấy.Tức là đệ nhất ác là Đoàn Diên Khánh, mà đệ nhị ác là Mộc Diệt Nương, cô Diệt Nhị Nương này. Và đến cái lúc mà cái mối tình bị phát giác công khai ra thì cả hai người đều tự tử hết, cả ông Nguyên Tử tự tử.
Vâng.
Cái tragic của cái mối tình, tình yêu trong cái này là ghê gớm. Và thưa quý vị, thì tình yêu đôi lứa vẫn luôn luôn là cái vấn đề buôn thuở để con người ca ngợi phẩm mìnhNó đã làm khô héo biết bao trái tim và đã làm hồi sinh biết bao tâm hồn. Thưa quý vị, nói theo Phật giáo đấy, thì nếu như nước mắt chúng sinh nhiều hơn cả đại dương, thì ắt hẳn trong cái đại dương mênh mông ấy có biết bao nhiêu là nước mắt đã đổ xuống về tình yêu. Cái này anh có đồng ý không?
Quá đồng ý.
Cô Bảo Khanh cô cười. Cô chắc là cô nghĩ mà tình yêu mà lại mất nước mắt thì vô lý quá. Chờ đấy. Và thưa quý vị, hàng triệu triệu bài thơ tình đã được viết khắp năm châu bốn biển và suốt vòm trời kim cổ, cũng chỉ để nói lên sự đa dạng đến kỳ lạ của tình yêu thôi. Và nó đi bình trên khắp nơi, khắp chốn, hiện diện trên khắp mặt biển dâu, và không ai có thể xác định đâu là cái tố chất mà tạo nên tình yêu. Thưa quý vị, ai dám nói rằng tội lỗi lại không là yếu tố hấp dẫn để đưa đến tình yêu nhỉ? Ở trong tiểu thuyết Kim Dung thì có cái cô Mục Niệm Từ. Vậy mà cái người con gái này rất là dịu dàng, dễ thương, suốt đời lại thương yêu Thủy Chung trong tuyệt vọng với cái tên Đại Ma Đầu, Đại Băng Hoại, là cái tên hư hỏng, cực kỳ hư hỏng, là tên Dương Khang. Cái kẻ mà không thiết tha gì, vì tình yêu hắn không thiết tha nữa, ngoài cái quyền lực và sự giàu sang phú quý, thậm chí chối bỏ cả cha ruột của mình. Và thưa quý vị, Mục Niệm Từ mà khi cho dẫu là khi cái xác của Dương Khang nằm phơi bên bờ ngoài cái ngôi mộ cổ, cái ngôi mộ hoang tàn được xem như là sự quả báo đó, thì trong một ngôi chùa xa xăm, ở một nơi hoang tịch, Mục Niệm Từ vẫn mãi mãi nhớ đến hình ảnh của mối tình đầu, là mối tình với Dương Khang. Nhưng mà có một cái mối tình này thì nó cũng khiếp đảm, và nó mãnh liệt, và nó ghê gớm. Đến nó lên giờ phút này khi mà chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi quả thực vẫn chưa hiểu nổi là nó diễn tiến như thế nào. Có một cô nhỏ là Kỷ Hiểu Phù, thì cô ấy là đệ tử của cái phái Nga Mi, và cô ấy được dưới cái quyền gọi là chỉ đạo của hai bà là Đinh Nhàn và Đinh Thái, Đinh Giật và Đinh Thái. Thế thì một hôm cũng do cái sự, có lẽ là do cái số kiếp thì đưa đẩy cô ấy vào tay của Dương Khang, và Dương Khang cũng nổi tiếng là trong võ lâm là một tên mà chuyên môn nghĩa là đi làm tan nát đời những thiếu nữ bằng cách là hiếp dâm các cô này. Thì cái tin này đã làm dao động cả cái trang sử đạo lý truyền thống của võ lâm, và tiếng nói thiết tha đằm thắm của tình yêu chân chính cuối cùng đã thắng cái tiếng nói đạo lý cứng nhắc của sư môn. Cái cô này mà khi mà sư phụ ra lệnh cho cô phải đi giết cái tên tả sứ Quang Minh tả sứ Dương Tiêu của Minh giáo đấy, nhất định không giết. Đặc biệt là khi đẻ đứa con ra, đứa con gọi là kết quả của cái mối tình oan nghiệt đó, đó thì đặt tên con là Dương Bất Hối, là thưa quý vị chúng tôi không hối hận gì. Tôi cái này có lẽ phải dành cho một nhà nào phân tích về tâm lý thì mới rõ được. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu gọi là tình yêu thì nó sớm quá, và chỉ trải qua trong một cái những giây phút đó thì mà đã có tình yêu rồi thì nó, mà tình yêu trong hoàn cảnh nó thô bạo mà nó ghê gớm như vậy.
Nhưng mà anh có nghe không, tình trong giây phút mà thành thiên thu thử mới đặt tên con là Dương Bất Hối.
Không, thì thành thiên thu thì đồng ý rồi, nhưng mà nó tình trong hoàn cảnh như vậy nó thành thiên thu thôi.
Vâng.
Thì tôi nghĩ có lẽ là thế này, là cô sống trong cái gọi sự o ép của cái môn phái đó, Nga Mi dưới quyền mấy bà Đinh Giật, Đinh Nhàn, mấy cái bà là mấy cụ già mà rất là khó tính.
Và,
bởi vì những nhà tu hành thế này mà khi mà cái đứa gọi là đệ tử của mình đấy, nó bị oan ức, không phải là nó có hư hỏng gì đâu, phải không ạ? Nó bị một cái gọi là cái sự đẩy đưa của số mệnh, tàn nát của số mệnh, và đẩy đưa đến cái chỗ là bị gặp một cái tên đạo tặc hái hoa. Thì đáng nhẽ phải thương nó mới phải, an ủi mới phải, là bắt, và nếu mà không giết Dương Quang thì bài giết. Và cuối cùng thì em nhất định không giết Dương Quang. À, không giết Dương Quang Minh tả sứ Dương Tiêu. Và bà gọi là bà giáo chủ đã đang tâm hạ sát cái người đệ tử của mình, mặc dù bà là theo đạo Phật, thì tôi rất là làm lạ. Thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ nói tiếp, bởi vì nói về cái tình yêu Kim Dung có lẽ chúng ta nói dài dài không bao giờ dứt, để bạn Xuân Huy sẽ đi vào từng mối tình một, có lẽ nó tỉ mỉ một tí và có lẽ nó cũng vui hơn.
Thưa quý vị, thì tiểu thuyết nào mà không có tình yêu, nhưng đặc biệt Kim Dung ông lại đem tình yêu vào trong truyện chưởng như thế nào? Thì nói tới chữ tình, chúng tôi lại nhớ tới Lý Mạc Sầu. Ông ngước mặt lên trời mà hỏi, chữ tình là chi? Ôi, Lục Triển Nguyên không thể cùng Lý cô nương rong ruổi giang hồ thì khiến thiên hạ bớt đi một cái nữ hiệp tương lai, mà lại có thêm một nữ ma đầu mà giết người không chớp mắt. Thì trong truyện Kim Dung thì chữ tình mang đủ tính chất. Thì đầu cái tính chất đầu tiên trong truyện tình của Kim Dung là tình hận. Thì chứ còn gì nữa, thì sờ sờ ra đó Quách Phù bị Dương Qua chơi quê trước mặt quần hùng, uất quá thì đổi tình làm hận. Còn con gái cưng của Quách Đại Hiệp và Hoàng Ban Chúa lại bị một thằng cà chua cà chớn nghe là chê thẳng thừng trước mặt mọi người. Mà cái thằng đó lại đi mê ai cơ chứ? Đi mê đúng ngay sư phụ của mình. Thì thí dụ như nó mà đi yêu cái cô công chúa nào đó, cỡ như là nhà sư mà Hư Trúc và Văn Nghi Mộng Cô đi, thì còn lấy thấy đỡ tủi thân. Đằng này nhà sư phụ mà yêu thì thiệt là loạn quá xá rồi. Nhưng cũng phải nói là Quách Phù xui thiệt. Khi không Quách Tỉnh lại hồ đồ mà dở thoái gia trưởng, tuyên bố bậy bạ trước mặt thiên hạ là hổng thèm hỏi ý thằng nhỏ. Bộ tưởng là anh em kết nghĩa là của cha nó thì muốn làm gì thì làm. Tính sao mà lại thải thằng nhỏ cho cái ông đạo sĩ thúi ở Trung Nam mà tha hồ hành hạ. Thì đúng là Quách Tĩnh hơi man man. Và xin nhắc lại cái này là ý của Đông Tà Lão Quái. Đến Hoàng Dung thì cũng phải lắc đầu. Và một cái nữa là thói thường á, con gái mà đổi tình thành hận thì tai họa khôn lường. Đúng không anh Trang?
Chắc chắn rồi.
Bởi vì trong Kim Dung thì có nhiều cái ví dụ ghê gớm về 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 cái đổi thù thành hận hay là đổi hận tình thành hận đó.
Nhưng mà đặc biệt con gái phải không anh?
Con gái kinh lắm.
Bởi vì nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Tôi thí dụ có thể là anh không định nói đến cái nhân vật này. Tôi thí dụ nhé, có cái bà Mã phó phu nhân, tức là trong cái cái bang thì ông Kiều Phong là minh chủ.
Vâng.
Thế còn Mã bang bang chủ là phó Mã bang chủ thì có bà vợ rất đẹp. Cái bà vợ này thì bà thích ăn diện lắm, lúc nào diện tự và tự cho mình là đẹp lắm. Thế thì trong những cái party mà của cái bang chủ cái bang ấy,
cái bang,
và trong những cái buổi hội họp mà có tiếp khách uống rượu ấy, thì bà này bà cứ chờ đợi mọi người phải nhìn bà với đôi mắt kính phục say mê và có thể là thèm muốn nữa.
Vâng.
Thế nhưng mà cái anh chàng Kiều Phong của Trương Bình chỉ có rượu thôi, không bao giờ nhìn ghé mắt đến nhìn cái người đàn bà này, không bao giờ. Và đó là cái điều bài không bao giờ tha thứ được. Không bao giờ tha thứ. Và sau này đó thì có lẽ có dịp chúng ta sẽ nói đến. Sau này khi mà Kiều Phong bị gọi là bị tán gia bại sản, bị thân bại danh liệt, chính vì cái nguyên do là đã không nhìn Mã phó phu nhân.
Tức là không khen bà đẹp và không chiếm ngưỡng sắc đẹp của bà.
Không nhìn đến thưa chị hay là cái gì đó không có. Thế là chết. Bà đi tiêu cả một đời vì cái gọi là cái tính mà yêu rượu mà không biết yêu phụ nữ như vậy đó.
Thần thử anh thấy cái thói thường mà con gái đổi thành tình mà thành hận thì là tai họa khôn lường.
Ngại lắm.
Vâng, thì đường đường chính chính mà ra mặt đánh nhau như cặp mà Tây Độc Bắc Cái thì dễ tính. Đằng này nó nuôi cái mầm hận ở trong người, giống như Duy Trác vừa nói vậy, là không khen đẹp tên là nuôi hằng suốt đời, thì chỉ chờ có dịp là hạ thủ. Thì đây nè, Dương Qua phải tìm mọi cách để cứu Quách Tường, khi đó còn ẵm ngửa, sức cùng lực kiệt mà mệt muốn chết vậy. Mà chị nó là Quách Phù lại lợi dụng xuống tay chặt bay cánh tay của Dương Qua, làm tiêu luôn cái cây quân tử kiếm. Thì sau này còn có dịp Quách Phù cho tình địch là Tiểu Long Nữ ăn băng phách ngân trâm nữa, thiệt là độc quá xá chừng. Mà chữ hận đã thể hiện ở phụ nữ mà còn ở đàn ông nữa anh Trác ạ. Thì trong Thần Điêu Đại Hiệp nữa chứ đâu, Thần Hiêu Hiệp Lữ, thì cha nội mà Công Tôn Chỉ vớ được Tiểu Long Nữ, tưởng rằng trúng số độc đắc, ai dè bị thằng Hội Dương ở đâu tới giật lại. Thiệt là tức phải không anh? Lại bị nàng Liễu chỉ xin lỗi suông một câu rồi bỏ đi tỉnh queo. Trời ơi, sắp làm đám cưới mà bị hụt ăn thì chịu sao nổi. Vậy thì phải chơi cho hai đứa nó một trận. Nào lưới có mắt dao gam, rồi nào đạp cho nó rớt xuống hố ở chung với mụ vợ mà bại liệt. Thì thất bại với Liễu cô nương, Công Tôn Chỉ nghĩa là bị stress quá đi. Gặp đâu thì quơ đó. Tức là ăn không được đào tiên, thì quơ đại trái xanh mơn mởn như mấy cô mà Quách Phù, Hoàng Nhân Bình, hổng dè, ăn cũng không xong. Ôi thì ông ta đành tạm ăn trái tóc chua là Lý Mặc Thu vậy. Còn Lý Mặc Thu thì thôi khỏi nói. Giang hồ rúng động, nghĩa là tại hận tình mà đâm ra cái tính tình thay đổi. Nghĩa là bao nhiêu tay đàn ông để đếm mùi mà xích luyện thần chưởng là ở đây đây.
Vâng, thưa quý vị, thì nếu có thời giờ chúng tôi sẽ nói đến mà cái mối hận tình của đàn ông ghê gớm mà ông đã tác hại một cuộc đời của biết bao nhiêu người, những nhân vật võ lâm cực kỳ là nổi tiếng ở trong truyện Kim Dung. Nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ để dành cái phần chi tiết đó cho bạn Xuân Huy, và chúng tôi sẽ tiếp tục nói về những cái mối tình mà chúng tôi phân tích ở trên cái khía cạnh có tính cách, nó hơi là lý thuyết một tí. Vâng, thưa quý vị, thì ở trong những cái tình yêu của kiểu thuyết Kim Dung thì có cái nhân vật Đoàn Dự, khước từ cả cái vương vị, tức là ngôi vua, chối bỏ quyền lực vinh hoa, suốt đời cứ rong ruổi giang hồ để mê mải chạy theo tà áo phất phơ của Vương Ngọc Yến. Mà cái cô này thì cô lại cứ mải mê, cô yêu cái người anh họ là cái anh chàng Mộ Dung Cô Tô, Mộ Dung công tử đó. Và yêu anh Đoàn Dự thì yêu say đắm, yêu hơn cả yêu bản thân mình, mà không cần chiếm hữu, không cần được đáp lại, chỉ cần thỉnh thoảng được thấy nàng cười hoặc liếc nhìn là đủ hạnh phúc suốt ngày rồi. Chúng tôi dễ tính lại. Và ta thấy có một cái chút gì tương đồng trong tình yêu giữa Đoàn Dự với những người làm vườn của Tagore, mà có thể nói cả tình yêu của Du Thản Chi với A Tử nữa. Nhưng mà trong tình yêu cái cuồng si điên dại của Du Thản Chi thì ta thấy có cái gì bất nhẫn, đó là sự tàn nhẫn của A Tử, và đồng thời cũng là một cái sự tận tụy hay là cái sự hy sinh tất cả cho tình yêu của cái con người tội nghiệp là con người Du Thản Chi đó. Thế còn cái cô Vương Ngọc Yến thì dường như là sinh ra chỉ để yêu và phụng sự cho tình yêu thôi. Cái người con gái diễm kiều thông tuệ ấy thấu hiểu tất cả các võ công trên đời. Thế nhưng mà chỉ tha thiết với tình yêu mà cuối cùng nàng mới đáp lại được tình yêu của Đoàn Dự như là một cái gì tất yếu. Và hai người sinh ra chỉ để yêu nhau và cuối cùng họ đã tìm thấy một nửa còn lại của nhau. Đúng một cái lúc cận kề với cái chết giữa đáy giếng khơi. Cái màn mà hai anh chị té xuống giếng khơi cũng vui lắm đấy. Nhưng mà chúng tôi có dịp thì sẽ kể với quý vị.
Thì vừa rồi mà nói đến tình hận mà gây sóng gió thì Lý Mạc Sầu chỉ đứng hàng thứ hai thôi. Mà kẻ mà được xếp mà hàng đầu phải là Thành Khôn. Thì bị mất người yêu về tay Dương Phá Thiên thì Thành Khôn quyết chí để suốt cả cuộc đời mình tận diệt cho được Minh Giáo. Thì ý chí trả thù mãnh liệt, võ công thượng thừa cộng với sự thông minh thì Thành Khôn chính là nguyên nhân thứ hai mà gây nên sóng gió trong giang hồ, bên cạnh lòng tham của hai phe chính tà để mà độc chiếm cho được Đồ Long Đao. Thì mặc dù sau này đã trả thù được, khiến cho Dương Phá Thiên tẩu hỏa mà chết, thì Thành Khôn cũng phải chịu cái hậu quả là tình nhân tự tử. Uất ức thì y quyết tiếp tục tàn phá Minh Giáo. Thì tiếc thay cái âm mưu chưa nghe thành thì bị đệ tử của mình là Sư Tử Long Vàng móc mắt phế hết võ công, thì suốt quãng đời còn lại phải sống dưới cái sự quản thúc của chùa Thiếu Lâm. Võ công nhất âm chỉ nghe ngang hàng với là nhất dương chỉ cũng chưa trượt kiềm cho ai, thì tiếc thay. Thì nhiều lắm, mà kể ra trước đây thì quý vị xem có còn sót ai không? Chu Chỉ Nhược, Hân Ly, A Tử, Du Thản Chi, Tống Thanh Tư, Lệnh Hồ Xung, Nhạc Linh Sang, Nghi Lâm. Anh thấy còn sót nhiều không anh Trá?
Còn nhiều, còn nhiều.
Và chúng tôi cũng có nhớ một lần đọc ở đâu đó có bài thơ đó, ai sáng tác có câu là tóc xanh chỉ nhược phai màu. Thì cái cô nương mà Chu Chỉ Nhược này xinh đẹp, võ công lại cao cường, tính tình thì hiền dịu. Thì nếu mà những mẫu người như vậy thì chắc chúng ta tưởng sẽ là trăm năm bên cái anh chàng tiểu anh hùng Trương Vô Kỵ. Thì ngờ đâu quận chúa Triệu Minh gơn ken nổi lên phá tam tành cái đám cưới đó. Thì trước kia lại còn bị cái bà sư phụ mà Phượng Duyệt Hạ Tuyệt cấm cản đi lại với Trương Vô Kỵ. Nhưng mà cấm vô ích, bà đi bán muối rồi lập tức là dung dăng dung dẻ với Trương Vô Kỵ ngay. Thì tò tò đi theo chàng khắp nơi, rồi còn ở hẳn riêng với mình Trương Vô Kỵ trên hoang đảo nữa. Thì chém nát mặt một đứa, đuổi một đứa còn lại ra biển. Thì tuy có Tạ Tốn bên cạnh thực, nhưng mà lúc đó ông Tạ Tốn đã bị mù hai mắt rồi. Thì hai đứa nó có làm gì thì có trời biết.
Thế nhưng mà cái cô Chu Chỉ Nhược này thì bởi vì trong cái chuyện của Kim Dung thì cô như là lãnh cái nhiệm vụ của sư phụ đi với Trương Vô Kỵ để tìm lấy cái
bí kíp võ đạo.
Nhưng mà trong đó không, cái tình của cô đối với Đoàn Dự thì chắc chắn là cũng có. Nhưng mà đối với cô lại như là kiểu mà mấy anh có như đoàn viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, tức là vừa hông phải vừa
chuyên
mà lại là vui xuân mà không quên nhiệm vụ. Thế thành ra nghĩa là cái mối tình đối với Đoàn Dự thì nó cũng nhạt nhạt, nhưng mà cái dấp tâm của cô là luôn chỉ tìm kiếm được cái bí kíp võ lâm
Trương Vô Kỵ.
Thế cho nên cái lúc mà cái đám cưới đang xảy ra thì cô đau thế này. Đau là đang hai người đang làm lễ tơ hồng chứ.
Vâng.
Đang lễ tơ hồng thì bây giờ Triệu Minh mới cho người đến ghé tai chú rể Trương Vô Kỵ nói nhỏ này. Nói nhỏ là ông Tạ Tốn đang bị nguy. Tạ Tốn là vâng. Nghĩa phụ.
Vâng, nghĩa phụ. Vâng.
Thế thành ra là anh Trương Vô Kỵ chả biết ra được, cả phóng người bỏ chạy để đi kiếm sư phụ của mình, kiếm nghĩa phụ của mình. Vâng. Thế cho nên cái mối đau này là Chu Chỉ Nhược suốt đời không quên được. Và tôi còn nhớ là gần đây ở trong một tờ báo của Houston thì có cái bài viết phê bình về Kim Dung. Thì có chê thế này, chê là ông ấy tả cái cảnh Trương Vũ Kỵ là một tay đại cao thủ, bao nhiêu bí kíp trong người, võ lông đầy mình, mà đánh với Chu Chỉ Nhược mà thua, mà để con nhỏ nó chém cả vai. Nhưng mà tôi nghĩ là cái tâm lý này là đúng, phải không ạ? Dù có võ công đầy mình chăng nữa, nhưng mà đối với cái tội to lớn, quá lớn đối với Chu Chỉ Nhược là cái người suýt làm vợ của mình đó, đang lúc thế tơ hồng mà bỏ chạy đi thì là cái việc khác,
phụ tình rồi,
phụ tình và như là mối tình đâu còn, và cái dĩ nhiên là cái hôn nhân không có, nhưng mối tình cũng không còn nữa. Cho nên đó là cái sự chuộc tội của cái người đàn ông. Chúng ta đáng nhẽ chúng ta phải thông cảm, chúng ta phải khen thì lại bị chê quá trời. Vâng, thưa quý vị, thì trong tiểu thuyết Kim Dung lại có một mối tình nữa cũng lạ lắm, đó là cái nhân vật Hoàng Dung, con của Hoàng Dược Sư, rất thông minh, rất giảo quyệt, thế mà lại đi yêu mà anh chàng cục mịch Châu Đất, Quách Tĩnh được gọi là con Châu Nước đấy. Thì bây giờ người ta mới tự hỏi là biết đâu trong cái chất phác khù khờ lại hàm chứa nhiều điều lôi cuốn và tâm hồn thông minh nhạy cảm không. Cái này thì hơi khó, chúng ta thấy khó hiểu quá. Vâng, trông xấu trai cục mịch, võ công thì cũng giỏi đã đành rồi, thế nhưng mà không đẹp trai, mà cô này thì rất đẹp, rất thông minh mà rất giả quyệt nữa. Thế thì còn gì
Lại còn cái trường hợp nữa là còn gì đáng buồn cười hơn là khi ta hình dung lại cái cảnh tượng cái anh chàng tiểu đồ lãng tử lại ngủ sung đó, thì đời anh bị khổ quá rồi, yêu cái người gọi là đồng môn là con của trưởng môn thì cô đó lại đi yêu người khác lấy người khác, thế rồi bị thầy đày đọa các thứ thì suốt đời mang đến oan và mang được mọi người nhìn như là một cái nhân vật rất là xấu, rất là sa đọa, rượu chè me bét. Thế thì anh ta một hôm anh đến cái nhà của dự nhập doanh doanh thôi, thì anh em quỳ ở ngoài, thì ở trong kia có một người đàn bà tự xưng là bà, thì nghe nó tự xưng là bà, thì anh này nghĩ rằng chắc đây phải là nhân vật nhiều tuổi lắm, thì chàng mới bèn quỳ trong đấy, chàng mới kể lể cái nỗi niềm, cái mối tình đầu tuyệt vọng của mình với Nhạc Linh San làm sao, kể lể cái vừa kể vừa khóc nữa. Thế thì Nhạc Linh San là cái tôi nghĩ thế này, là tâm lý đàn bà đó, thì bao giờ cũng có cái bản năng làm mẹ ở trong người, nghe những chuyện thương đau của một người đàn ông hay là của ai chăng nữa đấy thì cũng xúc động. Và đặc biệt là cô này, cô lý luận thế này, một cái thằng mà nó đối với cái mối tình cũ mà nó khổ sở, nó ngất ngây và nó bị hành như vậy đó, thì nhất nói là cái thằng này là thằng là tốt thằng này là cho điểm cao lắm, là bởi vì nó là cái thằng nó không có ba lăng nhăng, yêu ai thì yêu cả một đời đấy, kiểu Nguyễn Văn Khánh đó. Thấy thằng nhà cô này tự nhiên cô yêu cú đập phút bằng cái việc này đấy. yêu anh biết là yêu đâu phải là yêu, mà thế em yêu anh thì hai người dắt tay nhau đi uống cà phê không phải. Yêu Lệnh Ngột Sung thì Lệnh Ngột Sung hồi đó sắp chết, bị cái bệnh nan y sắp chết, bao nhiêu cái luồng khí nó xung đột lẫn nhau trong người nó hành và chỉ có chết thôi đấy. Thì cô này đành yêu anh Lệnh Ngột Sung quá, mới cõng Lệnh Ngột Sung đi lên chùa Thiếu Lâm để mà nhờ một vị
cao tăng
chữa họ. Mà khi mà bước chân lên được chùa Thiếu Lâm thì automatic là cô này bị giam suốt đời trên đó, bởi vì những cái tội mà xúc phạm đến chùa Thiếu Lâm. Thế mà vẫn cõng Lệnh Ngột Sung đi cho bao nhiêu trường bao nhiêu dặm để đến chùa Thiếu Lâm để mà chấp nhận cái chuyện bị giam đó. Cho nên tôi nghĩ đây là một trong mối tình thật lớn, mối tình thật cao đẹp của cái tiểu thuyết Kim Dung. Cho nên có lẽ chúng ta cũng bắt chiếc lấy một cái tiếng, một cái câu nói của người phương Tây, nhưng mà nó cũng quá quen thuộc và quá nhàn rồi, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng nhắc lại là thế này, là trái tim có những lý do mà cái lý trí không thể nào hiểu nổi. Bởi vì nhậu doanh doanh đẹp lắm, con một vị đại trưởng môn mà bỏ hết tất cả để chấp nhận vào tù để mà đi cứu Lệnh Ngột Sung. Lại còn mối tình nữa là mối tình của cô nhỏ Hân Ly với cái anh chàng Trương Vô Kỵ. Thì anh chàng Trương Vô Kỵ anh có đến, lúc nãy anh Xuân Huy đã nhắc là có đến 6-7 người yêu á, từ Triệu Minh cho đến Chu Chỉ Nhược, đến Hân Ly, đến cô Tiểu Siêu, rồi đến nhiều lắm. Thế thì cái cô nhỏ Hân Ly này đó là ngày xưa cô yêu Vô Kỵ, mà hồi đó Vô Kỵ lấy cái tên là Tăng A Nghiêu, là một anh nhóc tì thế này này. Thế rồi gặp nhau trong đống tuyết thì suốt đời cô bé chỉ nhớ đến cái tên đó thôi và nhớ cái hình ảnh đó thôi. Vì sau này cô gặp Trương Vô Kỵ thật, Trương Vô Kỵ thứ thiệt nhất định không nhận, không. Từ đối với tôi chỉ có Tăng An Yêu thôi. Đó là Xuân Huy thôi thì đỡ quá. Không có Trương Vô Kỵ thì không, Xuân Huy thì đỡ quá. Và thì thưa quý vị, thì mà trên đời này thì không thể nào có cái ai thắc gọi là quái ác và tàn nhẫn cho bằng cái cô A Tử đối với Du Thản Chi. Nhưng cái cô bé đó là yêu tha thiết cái người anh rể Tiêu Phong và rất sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì cái tình yêu trái ngang vô vọng đó. Và trong tái kim của cô bé tinh quái đến mức độ độc ác gần như là mất cả tính người đó, thì vẫn còn một chỗ cho tình yêu, và tình yêu cùng cô bé trong trắng chưa biết yêu bao giờ, chắc chắn là cô bé này chưa yêu ai bao giờ. Một cô bé mới mười mấy tuổi đầu lại có thể sống đến tận cùng hai thái cực, tàn nhẫn và đắm say. Và trong văn học cổ kim có lẽ khó có cảnh tượng nào thảm khốc và làm tan nát cả lòng người bằng cái cảnh A Tử và móc mắt ném trả lại cho Du Thản Chi và ôm xác Tiêu Phong rơi xuống đi trong rừng mất mù lòa và chắc chắn là sẽ rơi xuống vực thẳm. Cái này hôm tôi ngồi tôi cũng nhớ lại, hôm tôi ngồi nói chuyện với bác sĩ Thuận, thì ông bác sĩ Thuận hỏi tôi mà thế trong Kim Dung đấy thì ta thấy có mối tình nào thật là lớn, thật là vĩ đại, thật là ly kỳ đấy. Thì tôi xếp hạng là cái mối tình này là mối tình lớn nhất.
A Tử với Tiểu Phong.
Cái đôi mắt là đôi mắt của Du Thản Chi, cô bé này như là móc mắt, chắc là phải nhờ bác sĩ ý lắp đấy. Móc mắt ném trả Du Thản Chi. Rồi lúc đó mà khi Tiêu Phong tự tử rồi đó, thì cúi xuống ôm cái xác Tiêu Phong. Rồi đi cứ thế đi trong cái rừng mà dĩ nhiên là mắt thì máu chảy đầy mặt và không có nhìn thấy gì nữa, cứ đi và dĩ nhiên là sẽ chấm dứt, cả hai người sẽ rớt xuống cái vực thật sâu và chấm dứt cả cuộc đời của một vị đại anh hùng Tiêu Phong và của một cô bé rất là xinh đẹp nhưng mà yêu hết lòng và ác cũng hết mực.
Anh có thêm điều anh nhanh thôi.
Thì trở lại một trong những cái người tình của mà Trương Vô Kỵ với Chu Chỉ Nhược, thì cũng có những cái lúc giống như là anh Trác thấy là Trương Vô Kỵ chữa thương cho nàng. Thì ông Kim Dung, tác giả Kim Dung, tuy ổng không nói là hai người làm gì hết, nhưng mà trai mà chưa vợ mà kề cận cái gái mà đào tơ mơn mởn, mà thằng đó đó nó lại có cửu dương thần công, tức là lúc nào cũng chạy ào ào trong người mà nóng bỏ sừ như cái lò lửa. Còn cái con nhỏ đó thì đang học lén cửu âm chân kinh, mà anh thấy cửu âm chân kinh là nó lạnh lẽo ghê lắm. Thì một bên là cực dương, mà bên là chí âm, mà đụng nhau là phải nhá lửa liền, nên nhiều khi cháy bùng bùng dữ dội, mà ông già mù là Tạ Tốn thì đâu có thấy gì. Ý mà không chừng á, mà ông có biết thì ông cũng giả vờ như không biết. Thì Kim Mao Sư Vương nổi tiếng là võ công cao cường, mà lại là một người lịch lãm giang hồ. Tuy không thấy được, nhưng cũng đoán được Triệu Minh chơi đòn mà thiên địa đông thọ. Thì có như vậy mới là trong tứ hộ pháp chứ. Vậy thì ông biết, nhưng lịch sự mà coi như pha. Mình già rồi thì phải để cho từ nhỏ nó làm ăn chứ. Nhất là cái thằng kia tuy là nghĩa tử của mình thiệt, nhưng cũng phải quỳ xuống mà kêu nó bằng giáo chủ vậy.
Đó khi bộ, trong một buổi chiều nắng vàng đẹp thế này thì chúng tôi cũng mạn phép làm phiền quý vị, hay là cũng như là để giúp vui cho quý vị bằng một số những câu chuyện vui về cái tình yêu trong tiểu thuyết Kim Dung. Chúng tôi có sẽ còn đi đi lại lại nhiều trong lĩnh vực thần tình yêu này, là bởi vì có lẽ Kim Dung là một trong những nhà văn lớn và thật lớn đã viết về tình yêu với một bút pháp, với một cái trình độ thật là cao. Tình yêu muôn mặt, và tình yêu với những tất cả những cái cảm xúc, tình yêu với tất cả những cái hoàn cảnh, những oan trái của nó đã làm cho người đọc theo dõi ông và lắm khi gọi là nghẹt thở với những mối tình trong tiểu thuyết Kim Dung. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn anh Xuân Huy và xin hẹn với quý vị. Chúng ta gặp nhau trong chương trình tuần tới. I'm